Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim chứng văn đắc thọ trì nguyện giải nhân lai chân thiệt.
Thì chúng tôi thấy ngộ quý vị, thường thường đó trong cái môi trường tôn giáo thì chúng ta bao giờ cũng hướng về đức giáo chủ của một cái tôn giáo mà mình theo. Chúng ta đã đặt trọng tâm rất nhiều vào việc cung kính tôn trọng vị giáo chủ. Trong đạo Phật thì là Đức Phật. Có điều cái vị giáo chủ trong đạo Phật rất là kỳ thú. Vị giáo chủ trong đạo Phật đó thì không như là những tôn giáo khác. Đức Phật không bao giờ nói rằng ta là đấng toàn năng, ta là người có thể thứ tha được những người khác, hay là ta là người có thể cứu rỗi được những người khác. Đức Thế Tôn không bao giờ cho rằng mình là cái người mà có thể cứu rỗi được, có thể cứu được những cái người mà theo Ngài. Ngài không bao giờ nói như vậy. Mà Đức Thế Tôn chỉ nói rằng ta chỉ là người chỉ đường, đạo sư. Ta chỉ là cái người chỉ đường thôi. Và nếu các người đi theo con đường mà ta đã đi, trải qua kinh nghiệm mà ta đã trải, thì các người sẽ đạt được cái quả vị mà ta đạt được. Tức là Đức Phật không bao giờ chủ trương rằng Ngài cao hơn con người, giỏi hơn con người, có thể tha thứ được con người, không là chủ thể. Mà Đức Phật bao giờ cũng đưa vị trí của chúng ta lên vị trí của người có thể giác ngộ. Chúng mình có thể tu tập, có thể giác ngộ và chúng ta cùng ngồi với Phật. Đặc biệt cái khái niệm rất là nhân bản trong đạo Phật. Có điều khi chúng mình vào trong chùa đó, khi mà Đức Phật đặt cái vai trò cái người tu tập cùng bằng với một cái người giác ngộ, như vậy thì ngoài cái đối tượng là cung kính hướng về Đức Thế Tôn, thì cái người Phật tử đó phải nghĩ tới những cái người, những cái Đức Phật mà cùng tu tập với mình. Cho nên cái khái niệm mà bất thối Bồ Tát vi bạn lữ rất là quan trọng. Quý vị nhớ trong kinh, mình hướng về Đức Phật, nhưng mà những cái người cùng tu với mình thì họ cũng là những bậc Bồ Tát bất thối, cần được trân trọng và tôn kính. Cho nên chúng mình khi mà tôi thấy vào chùa thì chúng mình kiếm chỗ ngồi, chúng ta chắp tay chào Phật trước mặt. Nhưng mà tôi thấy ít có khi nào chúng mình chào cái người ngồi chung với mình trước. Quý vị để ý thì khi mình vào mình chào Phật trước hay chào những người ngồi chung với mình trước? Chào ai trước? Chào Phật trước. Nhưng mà cái người giúp cho mình tu được hay cái người mà làm trở ngại đường tu của mình là Phật hay cái người ngồi kế bên mình? Không, cái thành thật mà nói lại. Bây giờ cái người mà phá không chủ đi ngồi thiền, giờ quý vị ngồi thiền chứ gì? Mà người đó cứ lấy cái ngón tay thúc mình hoài thôi. Vậy thì cái người đó có khả năng cản trở việc tu tập của mình. Có phải gì không nè? Mà giả sử như mình ngồi thiền, cái người cùng tu với mình cũng có khả năng bảo vệ mình. Khi mà những người khác ồn ào nó xin chị, chỉ để cho bà chị này ngồi yên mà tu tập. Như vậy thì chính những cái người Bồ Tát cùng với mình tu tập đó, những người đó là đóng vai trò quan trọng trong cái việc tu tập của mình. Có phải gì không? Như vậy thì trong cái Bồ Tát đạo đó, chúng ta một mặt là thượng cầu Bồ Đề, cầu thành Phật, nói theo gương của Đức Phật, nhưng mà đồng thời đó là hạ hóa chúng sanh, cùng bậc với mình cùng chuyển hóa, hóa đây là chuyển hóa, chuyển đổi cái tâm niệm chúng sanh. Mà cái chuyển tâm niệm chúng sanh đó, thì tâm niệm chúng sanh của ai? Thưa, tâm niệm chúng sanh của mình và tâm niệm chúng sanh của những người cùng tu với mình. Vì thế chỗ đó, tức là chúng ta không những chỉ tu cho Phật mà chúng ta tu cho những người cùng sống với mình. Hai cái niệm tu cho Phật và tu với những người cùng tu tập với mình, nó sẽ quan trọng, nó khác nhau. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình tu cho Phật thì chúng mình có thể làm khổ những người khác trên con đường xây dựng phước đức. Thưa, chúng ta có thể làm khổ cho những người khác hay không? Có không quý vị? Thưa có. Có khi chúng ta nhân danh cúng dường Đức Phật, có khi chúng ta nhân danh làm những việc thiện mà chúng ta làm đau khổ cho người, làm đau khổ về mặt này hoặc mặt nọ. Thưa, cái điều đó trong đạo Phật không chấp nhận. Cái phương tiện phải là phương tiện thiện xảo. Bởi vì có nhiều khi chúng tôi thấy trong cuộc sống trần gian của mình, chúng ta đã lo cho Phật quá nhiều. Thưa, điều đó tốt. Nhưng mà nên nhớ rằng khi sống trong cuộc sống trần tục thì chúng mình có bổn phận phải lo cho những người cùng sống với mình. Tôi nói lại, lo cho những người cùng sống với mình. Từ Đức Thế Tôn, thực sự ra thì Ngài chỉ muốn chúng ta cùng tu tập với nhau thôi. Bởi vì con đường tu tập là con đường làm cho mình giải thoát. Cho nên cái việc tu tập của người theo đạo Bồ Tát á, mình bao giờ cũng để ý tới cái lợi ích của những người cùng tu với mình. Nhưng mà thì khi mà tôi nhớ trong phẩm đầu tiên trong kinh Ưu Bà Tắc Giới, thì Đức Thế Tôn nói rằng những cái người tu tập hạnh Bồ Tát là những người có khả năng phát tâm, một là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hai là cùng tu tập với những người chung quanh mình. Chứ như vậy thì chúng ta nhớ lại cái chỗ này, cái phước điền mà Đức Thế Tôn đã dặn chúng mình tu tập. Trước đây thì chúng ta tạo phước điền bằng cách là cúng dường, bố thí vào những cái đối tượng giác ngộ, ví dụ Đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng. Tức là chúng ta làm phước, tạo ra cái phước báo cho mình. Nhưng mà khi nói tới đạo Bồ Tát á, thì chúng mình sẽ tạo ra cái bi điền. Bi là gì? Bi là lòng thương. Tức là chúng ta gieo trồng phước đức không vào ở những cái nơi mà giác ngộ, chứng đạo, thánh tăng, mà chúng ta gieo trồng vào những nơi đau khổ, phiền não. Cho nên ngay trong cái phỏng tập hội đó, chúng ta thấy ngoài những cái vị Bồ Tát còn có 500 người ăn xin dự hội để mà nghe cái kinh Bồ Tát Giới. Bây giờ mình trở lại cái con đường Đức Thế Tôn nói rằng cái người tu tập phát tâm ra thì căn cứ trên lục độ. Bây giờ chúng ta nghe lục độ khá nhiều rồi. Bây giờ lục là sáu, độ là gì? Độ thường thường á, chúng ta dùng ở trong chùa có dùng cái chữ độ thấy buồn cười lắm. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Quý nhớ không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sanh không ngần thệ nguyện. Chữ độ dùm sao vậy? Thưa, chữ độ đó thì có nghĩa là đưa từ bờ này sang từ bờ kia. Như vậy thì cái chuyện tu tập của chúng mình đó là chúng sanh nhiều vô kể, đúng là bờ bên khổ bên đây. Vậy thì chúng ta có bổn phận, chúng ta nguyện đưa những chúng sanh đó từ cái bờ khổ đau sang cái bờ không còn đau khổ. Vì thế, như vậy là chữ độ là gì? Chữ độ chỉ là chuyển hóa, đưa từ cái chỗ khổ đau sang cái chỗ không còn khổ đau nữa. Độ là đưa từ bờ này sang bờ bên kia. Như vậy thì sáu độ, tức là sáu con đường, sáu phương thức đưa cái người tu tập từ cái chỗ khổ đau tới cái chỗ không còn đau khổ, hay là sáu phương thức giúp cho cái người tu tập giúp được mình, giúp được người đi từ cái chỗ khổ đau sang chỗ không còn đau khổ nữa. Vì thế ha, như vậy thì sáu độ thực sự nó là cái sáu phương pháp tu tập cho mình và cho người khác. Bây giờ trước hết mình nói về thí độ. Cho thường thường á, Chúng nghe nói chữ thí, chúng ta nghĩ tới chuyện cho. Thưa, chúng ta thấy rằng bước vào đạo Phật, chúng ta nghĩ là bước vào cửa đạo đó, phải lấy thí làm động. Mình nghe, bước vào trong cửa đạo Phật là phải chỉ lấy chữ thí làm động. Thì bây giờ quý vị sẽ sửa cho nó rằng như vậy thì đạo Phật chú trọng rằng mình bố thí, thí tức là cho tiền. Thường thường chúng ta nghĩ cho là chúng ta nghĩ tới chuyện tiền. Chúng ta từ ở trước cửa chùa, chúng ta bước vào trong cửa chùa. Ha, từ ở ngoài kia là ngoài cổng chùa, bước vào trong cửa chùa đó, theo nguyên tắc đạo Phật là chúng mình phải tập thí ngay từ cái cổng đó. Thí cái gì? Trước khi vào chùa thì chúng ta còn những tâm niệm gì quý vị? Thị phi, phải quấy, cao thấp, sang hèn. Khi bước vào trong chùa, cái cổng chùa đó, thường thường cổng chùa gọi là không môn. Quý vị nhất cái cổng chùa đó gọi là không môn, là cửa không. Như vậy thì từ bên ngoài là cửa có, bước vào đó phải là cửa không. Như vậy thì không là không cái gì? Tôi nói lại, bỏ lại thị phi, danh lợi, phải quấy, não phiền bỏ lại bên ngoài. Thưa, bỏ lại như vậy, chữ trong đạo gọi là thí. Quý vị hiểu được không nè? Khi thường thường đừng có lẫn lộn chữ thí, một trong những nghĩa của chữ thí là cho tiền. Nhưng mà thực sự cái căn bản của chuyện tu tập chữ thí là bỏ lại, để lại. Thưa, nếu chúng ta hiểu chữ thí là bỏ đi, là để lại, là đừng có vấn vương nữa đó, thì chúng ta mới thấy tác dụng của cái chữ tu tập bằng chữ thí. Bây giờ quý vị sao suy nghĩ lại đi coi. Chúng ta đau khổ về tâm của mình đó, là do mình ôm hay là mình bỏ? Xin nói lại, xin phải thành thật xác định lại. Tuy chúng ta đau khổ nhiều về tâm hồn của mình đó, là bởi vì mình không chịu bỏ, không chịu quên, không chịu để cho cái hoàn cảnh khổ nó trôi qua. Vì một lý do nào đó mà chúng ta có những cái sự khổ đau. Ai không có khổ đau? Thương nhớ xa lìa, ghét gặp nhau, hoàn cảnh khổ đau, nghịch cảnh xảy ra chúng ta đều có. Nhưng mà cái người biết tu và cái người không biết tu là biết sử dụng cái chữ thí trong cái hoàn cảnh của mình hay không. Cho nên chúng ta có sự khổ đau trước mắt, ai lại không thấy sự khổ đau? Nhưng mà cái người biết tu tập á, sau khi có sự khổ đau đó rồi, có kinh nghiệm đau khổ đó rồi đó, thì người ta thấy rằng cuộc đời đã đau khổ quá nhiều rồi, mình không nên và mình không cần tiếp tục ôm giữ khổ đau này nữa. Tội nghiệp cho chúng mình đó, chúng mình tưởng rằng nhiều khi mình ôm giữ khổ đau. Ôm giữ khổ đau thì như thế nào? Thưa, cái khổ đau nó sẽ từ từ nó thấm vào tận tâm hồn của mình. Và khi mà nó vào trong tâm hồn của mình, chúng mình có khuynh hướng chuyển cái khổ đau đó sang cho thế hệ sau, sang cho những người mà thân thương với mình. Quý vị nghĩ lại thiệt kỹ cái hành động của mình. Có khi chúng ta giận một cái người bạn nào đó, chúng ta ôm cái lòng giận đó. Người bạn nó có làm cái gì đó chúng ta giận, chúng ta phiền não, chúng ta ôm lòng giận đó. Thưa, ôm lòng giận đó đó thì cái chúng mình đã khổ đau rồi. Nhưng mà chúng ta có khuynh hướng nói lại cái sự giận dữ của mình về người đó cho con, cho cháu, cho chồng, cho vợ của mình. Và như vậy thì sao? Như vậy thì một cái giận, một cái hờn, cái khổ đau của mình đã chuyển cái giận hờn đau khổ đó sang một người thứ ba, và biết đâu người đó có thể chuyển sang một người khác nữa. Cho nên cái người tu tập biết phải bỏ. Thưa, chúng ta phải quan sát như vậy. Tất cả mọi pháp đều chuyển đổi, đều lưu chuyển, đều mà vô thường. Nhưng khi mà chúng ta chấp nhận một cái sự kiện nào đó, chúng ta đóng khung nó lại, thưa, như vậy mình đã sai ngay từ đầu rồi. Ở đời đó ai cũng có khổ đau. Nhưng nếu chúng ta chấp chặt khổ đau, chúng ta quyến luyến với khổ đau, thì chúng mình sẽ bị khổ đau nó làm cho mình chìm đắm. Chúng ta phải có can đảm vượt qua cái khổ đau đó. Như vậy là thí. Cái chuyện thí đầu tiên là thí những cái tâm tư, những cái trạng thái khổ đau của mình. Bởi vì chỉ có như vậy thì chúng mình mới có thể thăng tiến được trên con đường đạo. Cái phương pháp mà thực tế làm sao để mà có thể bỏ được cái khổ đau, thưa cái buồn cười trong tâm trí của mình nó như vậy. Khi mà chúng ta, cái tâm hồn mình bao giờ cũng có đối tượng của cái tâm. Mà khi nào mà chúng mình không có đối tượng của tâm á, thì chúng mình bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đời xưa. Quý vị để ý thưa cả. Khi mình bận rộn cái gì? Chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, lo chuyện con, chuyện cháu, chuyện chùa, chuyện mỹ, vân vân. Thì chúng ta sẽ không có để ý nhiều tới những kinh nghiệm đau khổ của năm xưa, năm ngoái. Khi mà chúng ta ở không á, thì sao? Thì chúng mình bắt đầu lôi những cái chuyện cũ ra để mà nhớ, để mà thương, để mà ghét, để mà hận. Như vậy thì cái phương tiện tu tập làm thế nào đó cho tâm mình á, đối tượng của tâm mình phải có một cái đối tượng nào đó. Và cái đối tượng đó là cái đối tượng buộc tâm mình lại. Niệm Phật là một cách để mà đối tượng buộc cái tâm mình lại. Tọa thiền, theo dõi hơi thở, vân vân, quán chiếu. Thì tất cả những phương pháp đó đều là những phương pháp mà làm cho tâm mình tự bản chất nó dông rủi, nó trở thành nó thuần đi, nó thuần vào cái đối tượng nào đó để mình quên đi những cái chuyện khổ đau trong quá khứ. Như vậy thì cái chữ thí căn bản nó là bỏ. Trước hết mình phải bỏ những cái khổ đau. Bây giờ ngoài cái khổ đau đó thì chúng ta còn bỏ những cái gì nữa? Thưa, tôi thấy người tu tập hay bị kẹt vào cái nhìn về mình, cái nhìn về cá nhân mình. Quý vị thương quý vị hay là ghét quý vị? Tự mình thương mình hay tự mình ghét mình? Ở đây có ai, có người nào mà tự ghét mình không? Có không? Ít lắm. Chưa có. Có chứ phải không? Có quý vị. Tôi thấy là some reason, không biết tại sao có những người họ không thể chấp nhận được họ. Họ không chấp nhận. Chứ là họ ghét, họ không nói là ghét, nhưng họ chính họ không chấp nhận con người của họ. Có không? Có. Tại sao mình lùn quá như vậy nè? Tại sao mình cao quá vậy nè? Tại sao cái mũi mình như vậy nè? Tại sao cái hàm răng mình như vậy nè? Tức là chúng ta một mặt nào đó chúng mình không có chấp nhận mình như là mình, mà chúng ta cho rằng mình thiếu thốn một cái bộ phận nào đó, mình mong cầu một cái mình là một cái con người khác. Thưa, cái đó chúng mình phải để ý. Bởi vì sao? Bởi vì một mặt nào đó đó, khi mà chúng ta không chấp nhận được mình, chúng ta không chấp nhận trọn vẹn được mình đó, thì chúng ta sẽ khó chấp nhận trọn vẹn một con người khác lắm. Thì chúng ta cứ mong cầu chớ phải chi, chúng ta hay thường nói chớ phải chi, chớ phải chi đó. Chứ không có chuyện chớ phải chi, đã như vậy là như vậy. Cho nên cái việc thứ hai mình phải để ý trong cái việc thí là phải bỏ đi các quan niệm lý tưởng hóa về mình và về người. Chúng ta phải chấp nhận nhau trong cái hiện có của nhau. Khi chúng ta bắt đầu chấp nhận mình là một con người có thiện nhưng mà có ác, biết được rằng mình là con người có những cái khả năng thành tựu nhưng mà cũng ghi nhận mình là những con người có khả năng tạo ra đau khổ, thưa, khi mà chúng ta nhìn nhận cái bộ mặt thật của mình như vậy rồi đó, chúng ta mới có thể tiến bộ trên con đường tu tập. Nếu chúng ta nhìn mình bằng cái cặp mắt màu hồng, nhìn mình bằng cái khuôn mặt màu hồng á, thưa, như vậy là chúng mình quá lạc quan. Và khi mà quá lạc quan thì chúng mình có khuynh hướng đi sai với chánh pháp. Ở đây quý vị có bao giờ cảm ơn khi mà người ta khen chị mặc áo đẹp ghê vậy đó, mình có cảm ơn tao có không? Chưa có. Cảm ơn chị áo nè. Có bao giờ mình nói chị bữa nay cái mặt chị giận trông xấu ghê vậy, mình có cảm ơn tao không? Có không quý vị? Không. Chứ nếu mà không như vậy thì chúng ta gặp cái trục trặc. Tại sao không? Lúc đó mình chẳng những mình không cảm ơn, mình còn sanh lòng sân hận nữa. Mắt bà lòi chồng sao bà thấy tôi vậy? Thưa, cái chỗ đó cho thấy, cái chỗ đó cho thấy là chúng mình không có can đảm chấp nhận cái thiếu, cái xấu của mình. Chúng ta chỉ ghi nhận mình có cái tốt, nhưng mà chúng ta không ghi nhận mình có cái xấu. Nếu như vậy, chúng ta chưa biết tu cái chữ thí về cái bản ngã của mình. Thí ở đây tức là let go, bỏ đi, xả đi. Cái bản ngã của mình quá coi là trọng là đẹp. Tôi xin nhớ Đức Thế Tôn nói rằng, là người phàm phu chưa là A-la-hán á, chưa là A-la-hán, thì chúng ta có thể phạm ra nhiều lầm lỗi. Như vậy thì khi chúng ta xác nhận được rằng mình có khả năng thành tựu được những việc tốt, mình có khả năng thành tựu những việc xấu, như vậy thì chúng ta có thể chấp nhận được mình trọn vẹn. Và khi chúng ta chấp nhận được mình trọn vẹn á, thì mình có thể chấp nhận được người khác trọn vẹn con người của họ. Cái đau khổ là chúng ta có khi chấp nhận một con người khác, những cái người sống chung với mình, những cái người đồng tu với mình, chấp nhận một mặt nào đó của họ mà chúng ta muốn giết đi một mặt khác của họ. Chúng ta chấp nhận một phần, cái chỗ đó là cái chỗ mà tạo cho mình đau khổ. Chưa phải để ý đến cái chỗ đó. Bởi vì cái chuyện tu tập của mình á, con người ta bao giờ cũng vậy, có cái nữa là thầm thầm chấp ngã. Ở trong kinh đó là thầm thầm chấp ngã. Mình nói gì nói, nhưng mà mình vẫn có khuynh hướng là thích mình và không chấp nhận cái chuyện người chê mình. Xin phải tập tu bằng cách chấp nhận chuyện đó. Chỉ có chấp nhận đó mình mới tiến bộ thôi quý vị. Nếu là người ta khen mình hoài đó gì, thì sao? Một lúc nào đó là mình tưởng là mình thánh. Nhưng mà nên nhớ, chúng ta chưa là thánh. Phải tập cho đó. Và khi mà nhìn con, nhìn cháu của mình cũng vậy. Chúng ta không thể nào mà mong cầu họ một cái sự hoàn toàn. Trên thế gian này không có sự hoàn hảo. Không có sự cái gọi là perfect, không có. Không có sự hoàn hảo quý vị. Bởi vì nếu mà hoàn hảo á, thì không phải là thế gian. Có thăng, có trầm, có vinh, có nhục, có ngày, có đêm. Có như vậy mới gọi là thế gian. Cho nên mình thấy chấp nhận chuyện đó, tức là mình bỏ đi cái ảo tưởng của mình về cái sự hoàn hảo của thế gian. Nhưng mà chữ thí, cái thứ hai là bỏ đi cái ảo tưởng về mình, ảo tưởng về người. Bây giờ cái chữ thí, cái nghĩa thứ ba là chúng ta bỏ đi những cái quan niệm. Tôi nói lại, ở đây là về kiến thức, về cái quan niệm, về cái thế giới quan và về cái nhân sinh quan của mình. Nói một cách khác đi, thường thường chúng ta hay bị kẹt vào cái giáo điều. Chúng ta hay bị kẹt vào cái truyền thống. Chúng ta hay bị kẹt vào những cái mà chúng mình đã học tập được qua cái diễn trình xã hội hóa. Tôi lấy một thí dụ. Bây giờ là quý vị theo đạo Phật. Phải không? Rồi. Bây giờ con quý vị về nói, thưa má, con muốn theo đạo nào đó, không phải là đạo Phật. Rồi, vậy thì phản ứng quý vị là sao? Phản ứng quý vị là như thế nào? Được con, hay là sao? Không, cái chuyện này chuyện tu tập nè. Cái phản ứng quý vị là cho hay không cho? Ai cho đưa tay cho coi xem coi. Có hai người cho thôi, ba người cho thôi, bốn. Rồi, ai không cho đưa coi xem coi. Cảm ơn quý vị. Thưa, nếu mà cho ngay, đây là có hai trường hợp. Thưa mẹ, con muốn theo đạo A. Nếu mà cho ngay đó, thì tôi e rằng vội vàng. Mà không cho ngay á, thì cho e là quá bảo thủ. Phải biết nào đó là gì cái đã. Quý vị thấy cái chỗ này chưa? Mình nghe về mình theo đạo Phật, tức là đạo A. Nghe đạo B, mình có khuynh hướng là mình không chấp nhận. Tại sao không chấp nhận? Là bởi vì nó khác với đạo của mình. Vì thế nó khác. Mình, tôi nói cái khác ở đây là cái khác mình nghĩ là khác. Chứ chưa chắc là khác, bởi vì mình đâu có biết đạo là như thế nào đâu. những cái chuyện mà cái người có trí trong đạo Phật á, trước khi cho hay không cho, có ý kiến hay không có ý kiến á, cái người có trí đạo Phật lại bỏ đi cái vị trí của mình đứng về mặt kiến thức để mà bước vào vị trí bên kia, để mà tìm hiểu cho coi tôn giáo kia nói về cái gì. Mọi người có thấy chỗ này chưa? Chính cái chỗ này là cái độc đáo của đạo Phật, và chính cái chỗ này là đạo Phật hơn các truyền thống tôn giáo khác. Đạo Phật không bao giờ bảo thủ với cái truyền thống của mình. Bây giờ quý vị nói đạo Phật Việt Nam, đạo Phật Đại Hàn, đạo Phật Nhật Bản, phải không nè? Nếu chúng ta chỉ lầm nghe chữ đạo Phật không á, thì chúng ta đã vội sai rồi. Bởi vì đạo Phật Việt Nam khác đạo Phật Nhật Bản, mà đạo Phật Nhật Bản khác đạo Phật với Triều Tiên. Quý vị có biết khác không? Nghe đạo Phật mình tưởng là giống, thực sự là khác. Nó khác về mặt tu tập, nó khác về mặt tổ chức. Tôi lấy ví dụ, mấy thầy, mấy sư cô Việt Nam không có gia đình, phải không? Mấy thầy theo truyền thống Phật giáo Việt Nam không ai có vợ hết trơn. Nhưng mấy thầy Nhật Bản thì sao? Có không? Có vợ. Vậy thì phải lưu ý cái chỗ đó, chúng ta có một sự khác biệt về văn hóa. Theo tôi nói như vậy á, để cho chúng mình phải đặt cái vị trí, đừng có quá bảo thủ vào những cái tính điều của đạo Phật. Tôi thấy cái dòng tiếp hiện của sư ông Nhất Hạnh có một cái điều không bảo thủ, không chấp đặt vào kiến thức, kể cả những kiến thức gọi là kiến thức Phật giáo. Thưa tại sao vậy? Cái chữ là chỉ xả rất là mạnh. Bởi vì khi chúng ta mà gán kiến thức Phật giáo rồi chứ gì, thì sao? Thì chúng ta có khuynh hướng lìa bỏ những kiến thức khác. Đức Phật đó thì định nghĩa khác về đạo Phật. Thế nào là thiện pháp? Cái Thế Tôn nói rằng tu nhất thiết thiện pháp, tức danh Phật pháp. Anh hay chị không cần phải theo đạo Phật, nhưng mà anh hay chị vẫn có thể tu tập được phương pháp của đạo Phật. Quý vị thấy cái chỗ này là nó sai biệt là chỗ này. Và tôi thấy chính cái chỗ này đó quý vị, đã mang đạo Phật trong vào trong những truyền thống của Tây Phương. Bởi vì nếu nói rằng anh chị phải bỏ đạo của anh chị đi, anh chị mới thực hành thiền quán, anh chị hãy bỏ đạo đi để mà ngồi thiền với chúng tôi đó, thì đạo Phật sẽ không hấp dẫn được người Tây Phương. Bởi vì đạo Phật trở thành một tôn giáo cuồng tín khác. Ở đây đạo Phật không nói như vậy, chưa không? Anh chị theo truyền thống Kitô tôn, xin tiếp tục theo truyền thống Kitô tôn. Anh chị theo truyền thống Do Thái giáo, xin tiếp tục con đường đó. Nhưng mà đây là những con đường của đạo Phật. Anh chị mời anh chị đi thử. Anh chị không cần phải là người Phật tử. Chúng ta thấy không có sự khác biệt này. Có một người hỏi Ngài Dalai Lama, hỏi rằng á, chúng tôi, một vị linh mục, đó là chúng tôi muốn thực tập, tu tập phương pháp của đạo Phật, nhưng chúng tôi không phải là Phật tử thì sao? Chúng mình á, là phàm phu, mình còn ràng buộc, mình chưa có bỏ được, chưa có tập khí được. Ngài Dalai Lama trả lời, quý vị trả lời sao? Nói chúng tôi câu trả lời câu hỏi là, chúng tôi á, là người không phải tu, không phải là Phật tử, nhưng mà chúng tôi muốn tu tập theo đạo Phật thì làm thế nào? Nếu mà mình là người Phật tử bình thường, mình nói ông phải vào chùa trước cái đã, phải quy trước cái đã. Ngài trả lời một câu rất là giản dị, Ngài nói Đức Phật không phải là Phật tử. Đức Phật có phải là Phật tử không? Phải không quý vị? Không. Đức Phật không phải là Phật tử. Phật tử là gì? Tức là Đức Phật là cái người la người nhưng mà thành Phật. Như vậy thì cái quan trọng của cái việc tu tập đối với của Ngài đó là làm thế nào để các vị là Phật, chứ đừng mong cầu làm Phật tử. Người thấy gì khác biệt chưa? Cái chuyện tu tập của mình là để làm Phật, chứ chuyện tu tập của mình không phải để làm Phật tử. Hai cái đó rất khác. Và làm Phật là gì? Là mục đích giác ngộ, là mục đích của tất cả những người tu tập theo đạo Phật. Quý vị thấy chủ đề nó khác biệt nhé. Chúng mình một đằng là mình tạo thành một ông Phật, Một đằng khác mình tạo thành một Phật tử, một ông Phật quý hơn là một Phật tử. Cho nên mình phải thấy rõ sự khác biệt đấy. Tôi nói chỗ này ra để cho mình thấy cái chữ thí là quan trọng trong cái việc tu tập. Tôi nói tu tập, tôi biết có những bà mẹ băn khoăn, có những người ông bà băn khoăn với cháu của mình, nói rằng bây giờ thầy ở bên Mỹ như vậy, bên làm sao bây giờ thầy, bây giờ đó nó vào chùa nó không chịu quỳ lại, nó đi chùa đó nó không có mặc chịu mặc áo tràng thầy. Rồi thưa, nếu mà bà ngoại hay là mẹ mà băn khoăn rằng con mình nó sẽ không chịu mặc áo tràng, nó sẽ không còn vào quỳ xuống để mà tụng đọc kinh điển, thì tôi nghĩ rằng người mẹ đó, người bà nội bà ngoại đó chưa biết áp dụng cái phương cách thí vào việc tu tập. Nếu mình buộc cái đứa cháu ngoại của mình 17 tuổi sinh ra ở Mỹ, lớn lên ở Mỹ, nó vào chùa nó quỳ gối như mình á, chúng mình sẽ không bao giờ đưa con cháu của mình vào đạo được. Bởi vì nó lớn lên ở Mỹ, cái gì mà mình bắt nó quỳ xuống, hồi nhỏ đó nó sợ mình nó quỳ, con nít nó quỳ đi nè, quỳ xuống, nó quỳ xuống, nhưng mà nó sẽ đồng hóa cái lệnh, cái yêu cầu bắt nó quỳ xuống cái gì với một cái áp lực, một cái lời yêu cầu với sự áp lực. Và con nít cái gì mà áp lực đó, cái gì mà buộc nó, cái gì mà đàn áp nó đó, nó bắt quỳ xuống nó chống lại. Hồi nhỏ nó nghe, tại sao quý vị thấy 7, 8 tuổi, 9, 10 tuổi nó nghe đi vô chùa bắt nó quỳ xuống nó quỳ, bắt nó khoanh tay nó khoanh, 17, 18 tuổi kêu đi chùa nó không đi nữa, là tại sao vậy? Bởi vì nó đồng hóa cái chuyện mà quỳ xuống khoanh tay lại, đối với văn hóa Việt Nam á là cung kính, là lễ nghi. Nhưng mà nhớ rằng con cháu của mình nó sống trong hoàn cảnh của Mỹ, quỳ xuống khoanh tay lại, đối với văn hóa của Mỹ á, nó là gì? Nó là nô lệ, nó là phục tùng, ngược lại với tinh thần tự do dân chủ của nó. Cho nên chúng mình phải bỏ, biết bỏ chỗ nào, biết giữ chỗ nào. Chúng ta vào trong chùa, ngày xưa mình trân trọng tôn kính, chắp tay lại để chào Đức Phật, cái truyền thống Đông Phương. Nhưng mà nếu mà con cháu mình nó vào gì, nó nhìn Đức Phật, nó đưa tay nó hai ông Phật, thưa tôi nghĩ rằng hoàn toàn tương ứng. Quý vị hiểu chỗ này không nè? Hoàn toàn tương ứng. Bởi vì nếu mình chắp tay, mình trân trọng tôn kính, thì nó vào trong chùa nó nhìn Đức Phật, nó vẫy tay nó chào Đức Phật, hoàn toàn là cái lời chào như nhau thôi. Như vậy thì chúng mình mới giữ được con cháu của mình trong cái truyền thống. Cho nếu chúng ta bị ràng buộc quá nhiều vào truyền thống á, thưa chúng mình sẽ đẩy con cháu của mình đi, vô tình mình đẩy mà thôi. Chúng ta buộc, tôi nói là chỉ thí, tức là mình đừng có chấp chặt cho tới khi nào chúng mình can đảm mở cửa, khi đó con cháu mình nó mới có khả năng nó vào. Còn nếu chúng mình chấp chặt vào cái hình thức, thưa nó sẽ bỏ đi truyền thống, nó sẽ đẩy mình ra và nó không có chấp nhận cái truyền thống của mình. Cho nên cái việc tu tập, Đức Phật nói rằng đạo Phật phải lưu chuyển, phải biến đổi mới được. Đạo Phật ở Ấn Độ truyền sang Việt Nam có tính chất Việt Nam ngay. Như vậy thì đạo Phật Việt Nam sang Mỹ, tôi nghĩ rằng đạo Phật sang Mỹ phải có tính chất của nước Mỹ mới được. Chứ nếu không thì mình thất bại trong cái việc mà giáo hóa con cháu của mình. Quý vị thử nhìn trong gia đình mình thì biết. Tuần rồi, trong một cái lớp học của chúng tôi có một em, cái là câu chuyện gia đình của nó. Thưa em đó thì lớn lên ở Mỹ, nhưng em băn khoăn về cái truyền thống Việt Nam. Em không biết cái gốc rễ của Việt Nam như thế nào. Em vừa với lớp học của chúng tôi, tức là lớp học về văn hóa Việt Nam, thì em nói rằng em đi học là tại vì em muốn biết cái truyền thống của Việt Nam như thế nào. Rồi tôi hỏi là tại sao mà ở nhà không có dạy hay sao. Em nói những cái gì mà em dạy, em học được ở nhà em đều ghét hết rồi. Quý vị có hiểu không nè? Nghe em tuần Việt em lắm. Em nói không lẽ Việt Nam là những cái mà em đồng hóa là xấu sao. Nhưng mà thì em vào trong một cái trường đại học, em học hy vọng là trong một trường đại học á sẽ cho em thấy những cái nét đẹp của Việt Nam. em đã tìm thấy trong cái lớp học. Nhưng mà em nghĩ rằng cái lỗi á cũng một cái vấn đề chứ gì. Nhưng mà người cha người mẹ đã đứng về cái mặt văn hóa truyền thống mà không chịu mở tầm tay ra để mà cho con mình, cho cháu mình nó thấy cái truyền thống đẹp, bắt nó làm mà không cho giải thích. Ở đây chúng ta có làm thử gì đó không? Bắt nó làm, con mình làm, cháu mình làm cái gì, nhưng mình không giải thích tại sao. Mình buộc nó làm, mà khi buộc nó làm dẫu biết rằng có lợi cho nó vẫn có phản ứng, nó vẫn tìm cách này cách nọ để nó chống lại. Thưa chúng mình, đứng về mặt tôn giáo, chúng mình phải có can đảm mở ra để cho các em nó thấy. Như vậy thì cái việc tu tập của đạo Phật á, mình không có ràng buộc, tức là mình thí kể cả những cái mình gọi là đạo Phật cũng phải thí nữa. Quý vị nhớ không? Thí kể cả những cái mình gọi là đạo Phật. Thưa đạo Phật của anh khác với đạo Phật của tôi. Đạo Phật ở Việt Nam phải khác với đạo Phật ở Mỹ. Nếu chúng ta chuyển đạo Phật Việt Nam sang Mỹ á thì sao? Đạo Phật Việt Nam ở Mỹ giống hệt đạo Phật ở Việt Nam. Ở Việt Nam có mạnh khỏe không quý vị? Tôi chắc chắn là không mạnh khỏe. Bởi vì sao? Bởi vì không thích ứng được. Quý vị đã thích ứng được mà quý vị không ngờ thôi. Ở Việt Nam á, đi chùa đâu phải là thứ bảy chủ nhật, rằm mùng một. Ở đây chúng ta đã đổi thứ bảy chủ nhật. Quý vị thấy chưa nè? Ở Việt Nam á, có nhiều khi mình làm đám cưới đám hỏi chứ gì? Làm ở đâu? Làm ở nhà, phải không? Ở bên Mỹ này thì có cái hướng là tới chùa. Thì chúng ta thấy rằng mình đã thay đổi, một cách nào đó mình đã thay đổi. Và chính nhờ cái thay đổi đó mà đạo Phật còn sống. Đạo Phật phải thích nghi. Cái đó chúng tôi đã nói rằng theo nguyên tắc cơ và lý. Thế cơ hợp với căn cơ trình độ, thế lý là hợp với truyền thống chánh pháp. Như vậy thì trở lại cái truyền thống bỏ đi. Xin lưu ý, đạo Phật không bao giờ bị ràng buộc bởi cái nhãn hiệu. Đừng có ràng buộc lắm quý vị. Tu nhất thiết thiện pháp, tức danh Phật pháp. Khổ đau để dằn vặt lòng mình, bỏ đi những cái bản ngã của mình và bỏ đi kể những cái chúng ta gọi là đạo Phật. Tôi nói lại ha, cái trường hợp cái thứ ba có nhiều người không đồng ý. Nhưng mà thực sự chúng mình phải bỏ để chúng mình có thể tiến được. Chứ nếu chúng ta ràng buộc quá nhiều đó thì chúng mình sẽ bị dầm chân một chỗ. Một lúc nào đó chúng mình sẽ trở thành những cái loại thiền sử giống như trong viện bảo tàng mà thôi. Bây giờ tới cái chữ trì giới, bố thí trì giới. Chứ bây giờ về giới trong đạo Phật á, quý vị giữ bao nhiêu giới? Năm giới, tám giới, mười giới vân vân. Thưa thật sự có ba cái giới căn bản này quý vị, ba giới căn bản trong đạo Bồ Tát. Một là gì? Nhiếp, nhiếp luật nghi giới. Hai là nhiếp thiện pháp giới. Ba là nhiêu ích hữu tình giới. Ba giới, năm giới, tám giới, mười giới vân vân, chỉ gồm có ba căn bản, ba là ba tụ, ba cái group, ba nhóm. Một là nhiếp luật, hai là nhiếp thiện, ba là nhiêu ích hữu tình. Như vậy thì chúng ta đừng có băn khoăn là giới này là giới sát hay giới rượu hay giới dâm, không có. Nhiếp luật như giới là mình làm tất cả những cái gì mà chúng mình đã hứa đã làm. Quý vị nha, hứa. Vậy thì khi mà quý vị, tôi lấy ví dụ, cái giới mà mắng chửi, nói láo đi, nghĩ nói láo, rồi. Ở đây á, chúng mình có bao giờ phạm giới nói láo không? Nói láo với người không nói làm gì mà nói láo với chính mình nữa. Tại sao vậy? Mình thấy người ta sờ sờ là người, phải không? Mình biết rõ là người, mà mình nói sao? Mình nói ngu như bò. Rồi, biết người ta là người mà mình nói là bò, vậy thì mình sao quý vị? Mình nói dối với ai? Nói dối với chính mình. Cho nên cái người tu tập á, cẩn thận. Có khi mình không nói lừa nói giả ai hết á, nhưng mình nói những lời như biết người ta rõ là người mà mình nói người ta là bò, tức là nói dối rồi. Như vậy thì cái chuyện mà mình nhiếp luật nghi á, giữ trọn tất cả mọi giới, đừng có làm tổn hại tới người. Nó giản dị như vậy đó, nhưng mà nếu mình thấy lại thì mình thấy buồn cười. Bây giờ mình nếu mình không giữ giới có hại cho ai? Bây giờ không giữ giới vì có hại cho ai trước? Thưa, cái người thiệt hại là cái người không giữ giới có hại trước. Cái người khác không cần biết, tôi nói giới là tu tập mà. Vậy thì cái chuyện mình giữ quan trọng cái giới học là cái chuyện có lợi cho mình. Tôi thấy cái chỗ này xin quý vị lưu ý cho cái chuyện con cháu của mình. Có nhiều khi đó, chúng ta dạy con mình phải thành thật, chúng ta dạy con mình phải biết thương người, chúng ta dạy con mình là phải biết sẻ chia cho những người đau khổ. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ nói không á, mà chúng ta không làm á, hay là chúng ta nói một chuyện mà chúng ta làm một chuyện á, thì sao? Thưa, thì tội nghiệp cho con cháu của mình, bởi vì nó sẽ không có con đường mà nó theo. Nếu quý vị muốn biết dạy con mình về đạo Phật là một đạo từ bi, thương xót, tha thứ, chở che. Mình nói đạo Phật là đạo từ bi hỷ xả. Tôi ví dụ gì mình nói với con mình đó, nhưng mà con mình nó có một cái lỗi 4 năm về trước, 12, 13 tuổi nó làm cái lỗi gì 4 năm về trước. Bây giờ mình buồn, mình chuyện phiền não mình lâu đó, mình nói hồi xưa mà 4, 5 năm về trước mày làm gì vậy nè. Rồi, chưa, nếu chúng ta làm như vậy đó, thì chúng mình nói đạo Phật từ bi hỷ xả, mình là cái người Phật tử gì đâu á, thì không bao giờ con cháu của mình nó sẽ tin mình. Bây giờ thấy mình nói một đằng và tâm hồn mình một nẻo. Thưa, cái chuyện tâm hồn mình nó khởi lạ lắm quý vị, cái giới học. Tôi có một lần tôi đọc một câu chuyện rất là buồn cười, là vào đời Đường á, có một cái vị thiền sư tên là Phật Ấn. Thì cái vị thiền sư đó thì làm bạn thân một cái vị cư sĩ mà rất là giỏi. Cái vị cư sĩ tên là Tô Đông Pha. Đông Pha là một cái thi sĩ lừng danh. Thì có một lần đó, Đông Pha tới gặp Phật Ấn. Thì Phật Ấn thì khi mà gặp Đông Pha đó, thì chắp tay chào Đông Pha. Chào ngài, chào ông, tôi coi ông như là một vị Phật. Chào, quý vị hiểu hết. Một thầy tu chắp tay chào một người cư sĩ, chào ngài, tôi coi ngài như là một vị Phật. Rồi, thì Tô Đông Pha mới dòm ông thầy trước cái câu trả lời, trước cái câu mà người ta nói rằng tôi coi ông là một ông Phật. Thì cái ông cư sĩ này á, bây giờ muốn thắng cái ông thầy tu gì, hai ông thì cạnh tranh nhau vậy. Thì mình nói tôi, ông coi tôi như là một ông Phật, thì tôi nhìn ông, xin lỗi quý vị, như là một cái cục phân, một cục phân. Rồi, thì Phật Ấn cười, và thường Phật Ấn cười. Tôi đâu pha thấy là mình thắng rồi, phải không? Ổng coi mình là Phật chứ gì, mình coi ổng là một cục phân, mình thắng rồi. Thì mới mừng, mới chạy về nhà kể lại cho người lối xóm nghe. Kể lại cho người lối xóm này, ông gặp Phật Ấn gặp tôi, nó coi tôi như Phật. Tôi nói tôi coi ổng như cục phân vậy đó, thì tôi thắng rồi. Thưa, bây giờ ông ai thắng trong trường hợp này quý vị? Phật Ấn thắng hay là Tô Đông Pha thắng? Tại sao vậy? Cái người láng giềng mới cười, nói nè ông đã thua rồi. Hả, tại sao tôi thua? Đó bởi vì Phật Ấn tâm là Phật. Khi trong tâm là Phật thì mở mắt ra cái gì cũng là Phật hết. Còn trong tâm ông ấy, cái cầu tiêu vậy, ông mở mắt ra ông thấy cái gì cũng là cái cầu tiêu hết. Quý vị thấy được chỗ này chưa nè? Cái sâu, cái cạn ở chỗ này, cái người ngoài thì nói là thắng. Nhưng mà có ngờ đâu cái thắng đó là cho thấy cái thối nát, cái đau khổ trong tâm hồn của mình. Xin quý vị nhớ cái trường hợp này để mà thấy được rằng tâm ngài Phật Ấn là Phật. Cho nên mọi chuyện thế gian thị phi phải quấy đều thấy có khả năng thành Phật. Còn khi mà tâm cái người mà xấu xa ác tiện á, thì thấy kể cả cái người thiện cũng trông thành cái người ác. Quý vị xét thấy lòng mình thì biết. Đó là cái chuyện mà giới. Như vậy thì giới là nhiếp luật, nhiếp thiện, làm thiện gọi là giới. Quý vị nhớ ha. Nhưng mà riêng trong cái đại thừa giới thì nó có trường hợp gì? Trong cái thanh văn giới thì quý vị có khi gọi là chỉ thì trì. Tức là mình không làm là mình giữ giới. Không làm ác thì là giữ giới. Nhưng mà trong luật Bồ Tát đó, có khi không làm là phạm. Tôi lấy một ví dụ. Ở trong giới thanh văn giờ quý vị uống rượu. Giới mình không uống rượu. Bây giờ mình uống rượu, có lỗi hay không có lỗi? Có lỗi không? Có. Bây giờ quý vị không uống, quý vị mua cho người ta uống. Lỗi ai, lỗi nào nặng hơn? Mình phạm hàng ngày. Quý vị nói tôi đâu có hứa, tôi nói là tôi tam quy ngũ giới, tôi không uống rượu. Nhưng mà ổng buồn, thôi mua rượu cho ổng uống, bạn bè ổng uống cho nó vui. Có phải không nè? Chẳng những mua mà còn làm món nhậu cho ổng nhậu nữa. Thưa, trong trường hợp đó, nếu mà theo cái Bồ Tát giới đó, mình phạm. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà chúng ta tự uống, chúng mình chỉ tự hại cái trí tuệ của mình thôi. Làm cho mình trở thành ngu dại bằng cái rượu thôi. Còn khi mình mua cho người ta uống á, là mình tổn lòng từ bi. Mình đã làm hại tới cái trí tuệ của người. Quý vị thấy chỗ này chưa nè? Cho nên cái chuyện mình tự uống không có lỗi nhiều bằng mình mua cho người khác uống. Quý vị thấy hai cái chưa? Ngũ giới thường mà giới Bồ Tát á, mua cho người khác uống lại là phạm. Rồi, bây giờ có trường hợp này. Bây giờ không có sát. Bây giờ quý vị thấy là không có sát sanh. Tức là mình không giết. Phải không? Là mình không có lỗi. Bây giờ có trường hợp về chùa Từ Hiếu ở Huế thì cái vị hòa thượng mà trụ trì của chùa ngày xưa đó, chuyện này tại sao gọi là Từ Hiếu? Bây giờ trên một hòa thượng trụ trì thì hòa thượng lớn tuổi rồi, còn bà cụ, bà mẹ già rồi, mà bà cụ thì lại thích ăn cháo cá. Rồi không có trường hợp này. Rồi bây giờ hòa thượng làm sao? Bây giờ hòa thượng chỉ còn một mẹ để mà hầu thôi, đi tu. Từ hồi nhỏ bà mẹ có mình ngài thôi, không có người săn sóc. Vậy thì bà mẹ nó cất một cái chòi ở sau lưng chùa, nhưng bà cụ á ăn chay trường không được. Lâu lâu bà cụ vẫn còn cái nghiệp là bà cụ vẫn còn thích cháo cá. Rồi bây giờ trường hợp đó thì sao? Giờ giả sử quý vị là hòa thượng, quý vị sẽ làm sao hả? Quý vị nhà Phật tử cái gì? Có phải không? Nhà Phật tử dân thân này nè, mẹ tôi bà không có ăn chay trường được, thôi giờ cô quan hỷ cô làm giùm cái nồi cháo cá cho bà ăn. Có phải vậy không? Không, mà thực tế là quý vị làm vậy. Nếu mà chúng ta làm như vậy đó, chúng ta đã mượn người làm tội cho mình. Mình không làm, mình biểu người ta làm. Phải không nè? Vậy xin bắn tội chẳng nhỉ? Hòa thượng thì khác. Đích thân hòa thượng ra chợ mua cá, đích thân hòa thượng về làm cá để mà dâng lên cho mẹ. Vậy thì hòa thượng Từ Hiếu nó sau này mới đặt cái tên là Từ Hiếu đó. Là trong cái hiếu có cái chữ từ bi. Bởi vì đời sau này không còn Phật, nếu mẹ mình còn, cúng dường mẹ như là cúng dường Phật. Chịu tội, biết rằng sát sanh là tội, nhưng mà tha mình chịu tội, chứ không để mẹ mình giết. Tha mình chịu tội, chứ không để Phật tử chung quanh giết cá để mà nuôi mẹ của mình. Quý vị thấy không? Nhưng mà bà cụ sau đó, bà hòa thượng mang tiếng quá chừng đi, bà cụ nghe được và chuyển được lòng bà cụ. Tức là hòa thượng không ngại hết, hòa thượng tự làm. Cái chừng mà mang tiếng thì người ta nói, thì tới tay bà cụ mới nghĩ lại, vì một chút miếng ăn mà mình làm một vị hòa thượng chân tu phải mang tiếng cái này, bà ăn chay trường từ đó. Cho nên mới đặt tên cái chùa là chùa Từ Hiếu. Trong cái hiếu có từ bi. Quý vị thấy không? Chùa Từ Hiếu Huế, cái địa khai sơn là vậy đó. Như vậy thì mình thấy cái chuyện mà Bồ Tát đạo mình không ngại chịu lỗi nếu trường hợp mình không có lối thoát, nhưng mà mình không có làm cho người khác chịu lỗi. Cho nên cái chuyện mà có một bà cụ hỏi Hòa Thượng Trường Châu á, hỏi bạch Hòa Thượng, con tu tập theo Bồ Tát đạo, bây giờ Hòa Thượng dạy con phải phát nguyện như thế nào? Nguyện như thế nào? Ở đây quý vị có nguyện chứ là mong cầu á. Mình muốn mong cầu sao? Quý vị mong cầu sao? Con chỉ mong nguyện là xin nguyện lâm chung vô chướng ngại hả? Xin nguyện lâm chung vô chướng ngại, Quan Âm thế chí thấy từ xa. Ai cũng nguyện là thấy chừng mình chết thì đừng có trở ngại. Phật Di Đà tới rước liền. Có phải không? Hòa Thượng Triều Châu nói bà nguyện vậy nè bà. Bà nguyện là xin nguyện cho tất cả mọi người đều sanh về tịnh độ. Chỉ có bà già này là xuống địa ngục thế tất cả mọi người. Quý thấy được cái tâm niệm của người chưa? Bạch Hòa Thượng, con phát tâm tu cho hạnh Bồ Tát, con nguyện như thế nào? Hòa Thượng nói giờ xin nguyện tất cả mọi người sanh về tịnh độ. Chỉ có bà già này nè xuống địa ngục thế cho tất cả mọi người. Thưa cái tâm niệm Bồ Tát là vậy đó. Đó là cái chuyện mà trì giới. Bây giờ chắc là mình nghĩ rồi tuần sau mình sẽ bàn thêm bốn cái khác nữa. Quý vị thấy nó hơi khác những cái gì quý vị học. Bây giờ thì chắc là xin mời quý vị chúng ta đứng dậy rồi niệm Phật hồi hướng.
Đem công đức này hướng về tâm các tà đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.